This is KBDT, Highland Park, Texas.
Xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của đài 1160M. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị đến với chương trình Cảnh sát và người dân. Thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân đến với quý vị vào mỗi sáng thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ rưỡi cho đến 11 giờ. Và với thời lượng 30 phút của chương trình, nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những sự hiểu biết của cảnh sát như là lưu thông trên đường, tích kịch và tất cả những công việc gì cần đến sự hỏi đáp của officer cảnh sát thì xin mời quý vị gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943, 214-341-5943. Và thưa quý vị, chương trình Cảnh sát và người dân trong mục đích là giúp cho cộng đồng người Việt những kiến thức căn bản về cảnh sát với những luật lệ hiện hành, cũng như để tạo sự thông cảm giữa cảnh sát và người dân, đặc biệt và người Mỹ gốc Việt. Và hôm nay trong chương trình, với mỗi 2 tuần một lần là sự tham gia của Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn đến từ Sở Cảnh sát Primary. Từ đài 1160 AM, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn.
Dạ vâng, kính chào Dũng Nghiêm và kính chào quý vị thính giả đang nghe đài.
Thời gian qua thì công việc của các anh thế nào thưa anh?
Dạ, mà mới hôm nay thì công việc cũng như mọi khi và thường cũng gặp những cái mà những người khác không có gặp nhiều, mà chúng tôi thì cũng cố gắng làm việc để mà phục vụ cho người dân và cho cộng đồng. Và ngày tối hôm qua thì mưa lớn và cơn bão đi qua thì có những nơi trong thành phố cũng ngập nước và cũng rất là bận bịu cho những người nhân viên ở ngày hôm qua. Mấy hôm nay thì thời tiết cũng thay đổi, tuy là đổi giờ rồi nhưng mà cũng lúc nắng lúc lạnh, cho nên rất chưa khiến cho nhiều người cũng không có được khỏe, và chính những người xung quanh chúng tôi cũng vậy.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, chúng tôi vẫn đang mở đường line điện thoại 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa anh, thì trong khi chờ đợi quý khán giả gọi vô thì Dũng Nghiêm có một câu hỏi là vừa rồi á, Tổng thống Biden vừa mới ban hành một cái lệnh kiểm soát và hạn chế súng ống. Thì không biết cái luật này có ảnh hưởng gì đến cảnh sát Texas nói chung và cảnh sát Primary nói riêng không thưa anh?
Thì không, chúng tôi chưa nghe gì về những cái hạn chế mà chúng tôi gặp phải hết. Riêng với tiểu bang Texas của chúng mình, của chúng ta đó, thì cái luật súng ống nó rất là thoải mái và nó nhẹ nhàng hơn ở những cái tiểu bang khác. Cho nên nó chưa có đưa đến một cái tầm ảnh hưởng nào lớn đối với chúng tôi và đối với người dân, và chưa có tỏ ra một cái mối lo ngại gì từ trong cộng đồng mà chúng tôi cần phải quan tâm tới, hoặc là họ chưa có đưa lên những cái mối lo ngại đó đến với chúng tôi. Cho nên những cái bộ luật đó thì ảnh hưởng nhiều với những tiểu bang nào mà nói chung là nó liberal một chút xíu. Thì và riêng với tiểu bang Texas của chúng ta thì nó hơi conservative, cho nên nó cũng không có mấy ảnh hưởng về cái lực súng ống mà liên bang và nói chung là tổng thống Joe Biden đã vừa ban hành ra.
Cảm ơn anh. Thì liên quan đến cái luật mang súng á, thì những người mà được quyền mang súng của Texas á, mà khi họ đi qua một cái bang, cái tiểu bang khác mà cái luật mang súng nó khác đó, thì anh có thể chia sẻ cho quý khán giả biết là họ phải làm gì không anh?
Dạ vâng, thường thường thì trước khi chúng ta đi qua một cái tiểu bang nào thì chúng ta chắc phải tìm hiểu và nghiên cứu rất là kỹ về cái luật súng ống của tiểu bang đó. Thì tiểu bang Texas thì cái luật súng ống rất là mở rộng và rất là thoải mái. Tuy là như vậy nhưng mà những tiểu bang lân cận chưa chắc là cái lực súng bấm của họ lại tương tự như vậy, hoặc là nó không có khi nó rất là nghiêm ngặt và nghiêm ngặt hơn một cách rất là trầm trọng. Cho nên khi mà trước khi chúng ta qua một cái địa bàn nào mà chúng ta dự định mang súng trong người á, thì chúng ta phải tìm hiểu thật là kỹ. Riêng với cảnh sát thì không sao, và nó cũng cái luật liên bang cho phép những người cảnh sát không có thi hành công vụ mang súng khắp 50 tiểu bang thì cái đó nó khác. Nhưng mà đối với người dân á, thì trước khi cái vị qua cái tiểu bang nào thì cái vị phải tìm hiểu kỹ về cái luật sống bóng của cái tiểu bang đó, để tránh chúng ta bị rắc rối trước pháp luật và những cái điều mà chúng ta không biết. Thì nói tới đây thì chúng ta cũng luôn nghĩ tới là mang súng ống đi trên máy bay, hoặc là vào cái chỗ kiểm soát của an toàn, của bảo an của những nhân viên khi mà đi máy bay đó. Thì nó cũng tương tự như vậy. Thì thường thường cái luật của TSA về mang súng đó, thì nó chung chung mà thôi. Nhưng mà mỗi cái airline, mỗi cái hãng hàng không nó có cái luật riêng. Chỗ thì đa số thì chúng ta phải bỏ súng vào cái hộp không có đạn, và khóa kỹ lại. Chỗ thì để đạn riêng, chỗ thì để đạn trong cái hộp riêng, chỗ thì để đạn là trong cái hộp mà từ cái nhà sản xuất. Thì đó là những cái mà chúng ta nên cần để ý tới khi chúng ta đi máy bay, và tìm hiểu cho kỹ mỗi cái hãng hàng không nó khác nhau như thế nào, cũng riêng với mỗi tiểu bang cái lực súng bóng nó khác nhau như thế nào.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Quay qua những cái vấn đề mà say rượu lái xe, thì cái vấn đề này thì trong các chương trình trước thì các anh đã nói nhiều rồi. Thì nhưng mà có một câu hỏi mà Dũng Nghiêm nghĩ là câu hỏi này nó hơi lạ, của một vị thính giả gửi vào đài đó. Họ hỏi là họ có mua một chiếc xe Tesla, thì có mua một cái option gọi là cái package đó, là full option đó, có nghĩa là cái này là cái autopilot, có nghĩa là họ có thể set để lái tự động, không cần đụng vô cái tay lái nữa. Mà họ nói là khi mà họ say rượu á, họ có thể set cái này, rồi họ để cho xe họ chở họ từ cái nơi mà họ say rượu về đến nhà, thì như vậy họ có bị cảnh sát chặn lại và có bị tội DWI không thưa anh?
Vâng, mình không có lệ thuộc quá vào cái kỹ thuật hiện đại, mặc dù kỹ thuật hiện đại bây giờ nó thăng tiến rất là nhiều và nó giúp chúng ta rất là nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Riêng về lái xe cũng vậy, khi những cái xe mới sau này khi mà mình cán những cái lane bên trái hoặc bên phải là nó điều chỉnh lại ngay, nó đưa mình vào giữa lại ngay. Tesla thì là một trong những cái hãng xe mà nó có rất là nhiều cái chức năng và cái kỹ thuật hiện đại, nhưng mà chung quy người lái, người ngồi sau bằng lái là cái người chịu trách nhiệm bất cứ những cái chuyện gì đã xảy ra. Cho nên về luật á, thì người nào đang ngồi ở đằng sau tay lái, người nào mà đang điều khiển cái chiếc xe đó là cái người đó chịu trách nhiệm. Cho nên lỡ khi cái chức năng nó bị trục trặc, hay là nó bị một cái trục trặc kỹ thuật nào đó mà nó không có làm những điều như chúng ta mong muốn á, thì cái chung quy là cái người lái là cái người sẽ phải chịu trách nhiệm.
Cảm ơn anh. Thì nếu mà đối với người mà đang say rượu lái xe đó, mà ngoài việc say rượu rồi mà trên xe họ còn có chở theo những đứa trẻ nữa, những đứa trẻ con, thì ngoài cái tội DWI thì họ có bị thêm tội gì khác không thưa anh?
Dạ vâng, thường thường cái tội DWI nó có nhiều cái hạng nặng nhẹ, và khi mà chúng ta chở lái xe uống rượu mà chúng ta có trẻ em trên xe thì cái tội nó sẽ nặng hơn, và nó sẽ đưa lên một cái mức cao hơn một tí. Còn nó có một cái tội hình sự khác gọi là endangerment to a child, thì nó cũng như là ảnh hưởng tới sự an toàn của trẻ em, thì họ có thể truy cứu mình cái tội uống rượu lái xe, và cũng có thể là truy tố mình ở cái tội endangerment to a child. Nhưng mà thường thường á, mà có trẻ em trên xe đó thì thì họ liệt vào cái tội là xỉn rượu lái xe trong khi có trẻ em ngồi trong xe.
Thì cái tội đó bị phạt thôi hay họ có thêm, có phải ở tù không anh?
Dạ, tội DWI thì thường là sẽ bị bắt chứ không có cho thi kịch mà đi, tại vì cái tội đó là cái tội hình sự mà nó thuộc về county offense, cho nên thường đó là sẽ bị cảnh sát bắt giữ. Và nếu mà chúng ta mà lái xe mà có trẻ em trong xe cũng vậy, và cũng đưa vào một cái tội nặng hơn một tí.
Ví dụ như một người vợ họ biết được chồng mình đi uống rượu đi mà chở theo con, tại vì người vợ đó có thể họ bận việc làm gì đó mà họ không thể nào giữ con được, mà họ biết chồng họ đang đi uống rượu mà lại chở theo con, thì người vợ đó có cần thiết phải báo cảnh sát, mà nếu không báo cảnh sát thì họ có người vợ cái người phối ngẫu đó nó có bị phạt hay cái gì không anh? Tại vì cái chuyện này cũng tương đối là hơi tế nhị đó, tại vì biết chồng mình vậy mà báo thì cũng là dù sao là chồng mình mà không báo thì không biết họ có bị tội là biết mà không báo cảnh sát không thưa anh?
Yeah, thường thì cái xét về mặt lương tâm và của một người mẹ và xét về phương diện đạo đức á, thì mình biết con mình sắp xảy ra tai nạn hoặc là được bị va vào những cái cảnh nguy hiểm, thì cái trách nhiệm của mình là mình phải bảo vệ cái sự an toàn cho con mình trước, ngoài những chuyện khác tính sao. Thì đối với những người mà uống rượu lái xe mà chở con em của mình vậy, mình nghe được như vậy thì cái trách nhiệm của mình là sẽ báo cho cảnh sát để mà cảnh sát làm việc, để mà ngăn cái vụ việc đó xảy ra. Thì như chúng tôi đã tha thiết và đã nói rất là nhiều ở những cái chương trình vừa qua đó, là bây giờ nó có rất là nhiều những cái dịch vụ chuyên chở cho chúng ta đi về, và chúng ta không có tận dụng những cái dịch vụ đó. Mà khi mà chúng ta lái xe mà có cái chuyện gì xảy ra, hoặc là mình nghĩ mình lái được mà mình gục ngã chiếc tay lái, hoặc là mình buồn ngủ ở giữa đèn xanh đèn đỏ và mình đụng phải những người vô tội, thì mình sẽ hối hận suốt cuộc đời. Cái đó là chỉ là về phương diện đạo đức của con người mà thôi, còn về cái mặt luật pháp nữa. Và mình có con em mình đụng xe mà lỡ có chuyện gì nó cũng tương tự như vậy. Còn những người nào mà biết con cháu của mình mà đi với những người nào mà say xỉn thì chúng ta, thứ nhất là chúng ta nên ngăn lại, lấy chìa khóa xe không cho người đó lái, rồi báo cho cảnh sát biết là ồ, cái người này đang sắp chở trẻ em ra đường mà đang say xỉn. Thì như vậy thì chúng ta, cái trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ an toàn cho mấy em nhỏ vô tội. Còn những cái mặt khác đó thì chúng ta giải quyết sao bằng cái an toàn của trẻ em là chính. Cho nên khi mà những cái vụ việc đó thì cái đó là cái trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Yeah.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Thì có một số người á, khi uống rượu xong rồi thì đúng như anh nói, tốt nhất là mình nhờ người nhà chở hoặc là mình đi Uber là chắc ăn nhất. Nhưng mà có số người họ vẫn ngoan cố lắm, họ nghĩ là họ tỉnh táo, vẫn lái được, không sao, lái cẩn thận chút xíu thôi. Nhưng mà có xui xẻo là nhiều khi họ lái cẩn thận nhưng mà lại bị người khác đụng phải, đụng cái người say rượu luôn á. Mặc dù người say rượu lái xe rất cẩn thận nhưng mà khi xảy ra vụ tai nạn đó thì cảnh sát đến, thì cái người mà say rượu mà không gây ra tai nạn á thì có bị thử nồng độ cồn, có bị lấy thử máu, có bị phạt và có bị cái tội DWI không thưa anh?
Yeah, bây giờ mình đụng người ta hay mình bị đụng mà mình có nồng độ trong xe thì cảnh sát vẫn phải điều tra. Mà nếu mà khi mà điều tra mà cảm thấy là cái người đó đang say xỉn khi lái xe đó thì vẫn sẽ bị cảnh sát bắt bớ như thường. Cho nên cái cách tốt nhất là khi mà chúng ta có nồng độ trong xe, chúng ta để người khác lái hoặc là chúng ta nhờ người khác chuyên chở. Vì cảnh sát ở trên toàn quốc, không riêng gì tại bang Texas, rất là nghiêm khắc về cái vụ việc mà uống rượu lái xe, vì đây là một trong những nguyên do chính gây ra tai nạn chết người, gây ra tai nạn tử vong với những người vô tội xung quanh. Và đó là một trong những lý do mà tất cả những cái vụ tai nạn góp lại đó thì khi mà uống rượu lái xe là một trong những cái tội gây ra tai nạn chết người, một trong những vụ mạng khác.
Rồi, cảm ơn anh Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Thưa quý thính giả, quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Cảnh sát và Người dân cùng với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn. Và nếu quý vị có những câu hỏi cần sự hỏi đáp và trò chuyện đối với Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn thì xin mời tiếp tục gọi vào số điện thoại của chương trình 214-341-5943. 214-341-5943. Thưa anh, thì có một câu hỏi khác là dạo này cái nạn mà bully, cái nạn mà bắt nạt ở trong trường học á, nó tương đối xảy ra rất là nhiều. Thì nếu một vị phụ huynh nào đó vì muốn bảo vệ con mà bị bully á, thì họ làm bị thương một đứa trẻ khác á, do tự vệ thôi, thì cái người phụ huynh đó có bị phạt, có bị tù không thưa anh?
Cái tự vệ nó khác với lại cái trả thù. Những cái vụ việc mà khi nó đã xảy ra rồi thì chúng ta nên để cho những nhà chức trách, những người nhân viên của trường học và những người cảnh sát của trường học họ điều tra và họ truy tố, để cho họ làm việc, cái đó là trách nhiệm của họ. Mình báo cáo cho trường học, cho những nhà chức trách, cho những người đang là nhân viên trong trường học cái vụ việc nó xảy ra. Thứ nhất là họ sẽ chuyển con mình qua những cái lớp khác, hoặc là không có để chung đụng với lại những cái người mà đang bắt nạt em nó nữa, hay là có những cái biện pháp nào mà họ đưa ra để mà họ tránh cái tình trạng đó. Tại vì những nhà trường họ cũng rất là khắt khe và họ cũng đề cao cái sự mà chống lại những cái vụ bắt nạt ở trường học lắm. Và nếu mà cái trường hợp mà họ không có làm đủ để bảo vệ cái an toàn cho con mình thì mình cứ đặt vấn đề ra để mà mình bảo vệ an toàn cho con em của mình. Thì đa số chúng ta, những người đang nghe đài, đều là những bậc cha mẹ, cho nên không ai muốn con mình mà đi học mà phải lo tới cái sự an toàn của chính bản thân mình trong khi mình đang cấp sách đến trường, và những bạn trẻ cũng vậy. Cho nên khi mà gặp những cái vụ việc đó, những bạn trẻ thì nên nói cho cha mẹ biết, nên kể cho cha mẹ biết để mà cha mẹ biết được cái vụ việc gì đang xảy ra. Và cái thứ hai nữa là chúng ta nói cho những giáo viên của chúng ta biết, và người phụ huynh đó sẽ can thiệp và sẽ nói chuyện với nhà trường để mà tránh những cái vụ việc đó xảy ra. Thì cái đó là cái trách nhiệm chung của mỗi người. Tại vì bạn bè mà thấy bạn mình bị bắt nạt thì cũng phải báo, và những người đang trong cái tình trạng bị bắt nạt thì sẽ báo với lại nhà trường và báo với lại phụ huynh của mình. Còn hồi nãy anh đề cập tới cái chữ tự vệ đó, cái chữ tự vệ thì đương nhiên là chúng ta có quyền tự vệ khi mà cái vụ việc xảy ra, con em của chúng ta đang bị bắt nạt, hoặc là chúng ta chứng kiến, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta ngăn chặn cái vụ việc đó. Mà nếu mà cái vụ việc đã xảy ra giữa hai đứa trẻ với nhau thì mình, cái trách nhiệm mình là người lớn là mình ngăn lại. Nhiều người họ nóng ruột, họ hành hung luôn những cái đứa trẻ kia để bảo vệ con mình, tại vì mình xót và mình thấy và mình đánh luôn những cái đứa trẻ kia. Thì vô tình thì chúng ta cũng vi phạm pháp luật, và tại vì có đôi khi những cái vũ lực hoặc là những cái sự tự vệ mà chúng ta cho là tự vệ mà chúng ta đưa ra nó hơn những cái mức cho phép, hoặc là nó hơn cái mức mà luật pháp có thể cho phép. Tại vì lúc đó chúng ta xót ruột quá, chúng ta thương con, chúng ta thấy con mình bị đánh đập đó, và chúng ta làm những cái việc mà nó đi quá mức. Cho nên nếu mà người lớn mà thấy những cái vụ việc mà xảy ra giữa hai đứa thì mình ngăn trước, và mình hai phụ huynh nói chuyện với nhau, giữa hai người lớn với nhau để chúng ta giải quyết cho nó một cách ôn hòa. Còn nếu mà chúng ta nghĩ là cái phía bên kia không có thể nào ôn hòa được và không có giải quyết một cái cách ôn hòa được thì chúng ta gọi cảnh sát để cho cảnh sát can thiệp, thì những cái vụ việc đó nó tránh gây rắc rối của mình trước pháp luật. Cho nên quý vị cũng cố gắng cẩn thận ở những điều đó. Thì có đôi khi mình cứ chúng ta hay ra đưa ra cái chữ tự vệ để mà chúng ta bào chữa cho cái hành động của mình, nhưng mà tự vệ nó có nhiều cách tự vệ và nó có cái mức độ nào đó được cho phép bởi luật pháp. Cho nên chúng ta nghĩ là tự vệ mà chúng ta là cái người hành hung nhiều hơn hoặc là cái người gây ra thương tích nhiều hơn thì đương nhiên luật pháp sẽ không có bảo vệ chúng ta ở những cái việc đó.
À, đúng rồi, tại vì đôi khi có nhiều phụ huynh họ sốt ruột, họ nóng ruột vì con họ bị hành hung, bị bully đó, thì họ tự giải quyết lấy, mà nhiều khi trong cơn nóng giận có thể xảy ra những sự việc đáng tiếc. Nhưng mà sở dĩ Dũng Nghiêm kể nói nêu lên câu hỏi này là vì cách đây khoảng một tháng á, ở một cái sở học chánh ở phía nam của Dallas mình á, thì có một nhóm học sinh high school thì cũng bạo hành một đứa trẻ. Thì đứa trẻ đó về có nói với cha mẹ, thì cha mẹ có báo nhà trường và cũng đã lên tiếng rồi, nhưng mà con họ về họ báo là họ vẫn bị bạo hành, họ vẫn bị đánh đập. Thì cha mẹ đã sốt ruột quá mới đến trường để đón con, để bảo vệ con. Thì khi chứng kiến đứa con mình đánh đập thì cha mẹ có ra can ngăn, thì cũng bị cái nhóm kia tấn công luôn, thì họ mới lấy súng trong xe ra để họ giống như mục đích là tự vệ, để bảo vệ con của họ đó. Thì không ngờ khi sự việc đó xảy ra thì nhà trường lại báo cảnh sát đến bắt phụ huynh này, bị mang cái tội mang súng vào khu vực trường học đó, anh trung sĩ cảnh sát Thái Nguyễn. Cho nên Dũng Nghiêm nêu ra câu hỏi này là vì lý do đó đó, thưa anh.
Dạ vâng, thì trước khi chúng ta hành động những cái gì á, thì chúng ta cũng phải cân nhắc cho kỹ, và mình để mình tránh bị gặp rắc rối về pháp luật sau này mà thôi. Còn bảo vệ con em thì ai mà không muốn bảo vệ, con thì ai mà không thương. Và nhất là khi con mình đang bị đánh đập mà chứng kiến mắt mình nhìn thấy thì bậc cha mẹ nào cũng xót ruột cả. Nhưng mà mình nếu mà là những đứa trẻ với nhau, mình làm những cái gì cho đúng. Còn khi mà nó đang bị đánh một cái kiểu như là đánh hội đồng á, thì đương nhiên mình phải tự vệ con mình mà thôi. Và mình phải làm như thế nào để mà mình tránh rắc rối ở trước pháp luật. Còn thí dụ mà nếu mà chúng ta hai phụ huynh giữa hai bên, hoặc là ba bên, bốn bên gì đó nói chuyện với nhau để tránh cái tình trạng này, để thí dụ như mà những người nào mà hiểu và đối xử nhau một cách văn minh đó, thì họ sẽ về họ nói chuyện với con của họ, và họ răn đe, họ răn dạy con họ không có được làm bắt nạt bạn bè trên trường. Còn nếu mà họ không có, họ tiếp tay cho những cái hành vi đó, thì bắt buộc chúng ta phải đưa các nhà chức trách và báo cho cảnh sát để mà cảnh sát làm việc mà thôi. Còn nếu mà chúng ta hành động những cái mà nông nổi thì chúng ta cũng sau này hối hận, là tại vì chúng ta cũng có thể làm khác hơn được, cũng có thể giải quyết một cách văn minh hơn một chút để mà mình tránh những cái rắc rối nó xảy ra sau này. Tại vì những cái hành động của mình nó cũng ảnh hưởng, và nó cũng gây ra một cái ảnh hưởng lớn với con em của mình. Tại vì con em của mình nó sẽ nhìn cái cách hành xử của mình để mà sau này nó hành xử với những vụ việc sau này của nó. Cho nên mình làm như thế nào mà mình vừa ngăn chặn những vụ việc đó xảy ra, và mình vừa làm gương để cho con mình sau này khi mà gặp những cái tình trạng đó, nó phải làm như thế nào, nó phải giải quyết văn minh như thế nào. Chứ khi xảy ra chuyện mà đi dùng vũ lực hết đó, thì nó không có giải quyết được nhiều, và nó gây rắc rối thêm nữa. Cho nên mình như chúng tôi đã nói đó, thì bậc cha mẹ nào mà ai mà không thương con, nhưng mà mình giải quyết nó càng văn minh, thì con mình nó sẽ lấy từ đó mà nó lấy ra được một cái bài học hơn luôn.
Cảm ơn sự chia sẻ của anh. Những người mà phụ huynh mà được phép mang súng đó anh, thì khi mà họ đến khu vực trường học á, thì họ có được quyền để súng khi họ pick up con họ, hay là trong bậc kính lốt được không anh, hay là họ phải đậu ra xa?
Cái đó là tùy theo cái trường học nó khắc khe như thế nào. Mỗi cái sở học chánh nó khác. Thường những cái sở học chánh nào mà hoặc là những cái trường học nào mà không có khuyến khích, không có đồng tình cái việc mà mang súng vào trường đó, thì họ sẽ có cái bảng, họ để ngay cái chiếc cửa của họ, ngay cái cửa chính của họ là nơi đây là không được phép mang súng như thế nào. Hoặc là những cái cơ sở thương mại cũng vậy, những cái cơ sở thương mại mà họ không có thoải mái khi những người mang súng vào đó, thì họ sẽ để cái bảng ngay cái chiếc cửa cái cơ sở thương mại của họ về cái vụ việc đó. Thì những cái vụ việc đó chúng ta nên hỏi lại những cái người cảnh sát mà làm việc cho cái trường học đó, hoặc là những người hiệu trưởng, hoặc là những người nào về bảo vệ ở những trường học đó, để chúng ta biết rõ thêm. Thì thường mỗi cái sở học chánh họ có những cái luật lệ riêng, và thường thì mỗi sở học chánh họ có cái sở cảnh sát để làm việc với cái sở học chánh đó. Thì nếu mà chúng ta muốn biết thì chúng ta nên liên lạc thẳng với lại cái sở cảnh sát của cái sở học chánh đó để mà chúng ta tìm hiểu thêm. Nhưng còn nếu mà về luật lệ đó thì khi mà những cái cơ sở nào mà họ không có khuyến khích hoặc là không có muốn cho mình mang súng vào thì họ sẽ để các bạn ở phía cửa.
Cảm ơn anh. Thì còn vài phút cuối chương trình thì anh có thể cho quý khán giả biết cái chương trình kết hợp của Sở Cảnh sát Bravery có gì thay đổi không anh?
Dạ không, chương trình kết hợp thì chúng tôi cũng vẫn họp mặt 3 tháng một lần. Thì như chúng tôi đã nói ở những chương trình trước đó là trong năm nay chúng tôi thay đổi, chúng tôi sẽ 2 lần tổ chức ở Asia Times Square và 2 lần khác thì chúng tôi tổ chức ở những nơi khác, một lần thì ở chùa, một lần thì ở nhà thờ. Và cái lần đầu tiên của năm 2023 thì chúng tôi đã tổ chức ở chùa Pháp Quang vào 19 tháng 2 vừa rồi. Còn vào ngày 14 tháng 5 thì sắp tới thì chúng tôi tổ chức ở Asia Times Square vào lúc 7 giờ tối. Cho nên quý vị nào có nhu cầu hoặc là quý vị muốn nói chuyện với lại những người cảnh sát là đang làm việc trong khu vực của mình hoặc là có những câu hỏi thắc mắc gì thì quý vị có thể đến mà họp mặt và nói chung là nói chuyện với chúng tôi. Trong những cái lúc đó quý vị có thể qua 15 phút, 20 phút hoặc là quý vị có thể nán lại để mà dùng những thức ăn nhẹ hoặc là để trò chuyện với những người cảnh sát hoặc là có những cái câu hỏi nào mà quý vị ngại hỏi chiếc đám đông á, thì có thể sau những cái giờ chúng tôi mà chúng tôi nói chuyện với đám đông thì chúng tôi có thể nán lại để mà nói chuyện với quý vị. Có rất là nhiều người họ có một cái rắc rối gì đang gặp ra ở nhà và những cái trường hợp họ đang gặp thì họ ngại nêu lên chiếc đám đông thì có đôi khi họ nán lại sau chương trình kết hợp để mà họ đưa lên cái mối lo ngại của họ để mà chúng tôi giải đáp. Thì những người đó thì chúng tôi cũng đã giúp riêng cho họ và cũng đưa họ những cái lời khuyên để mà họ giải quyết cái chuyện của họ như thế nào. Thì nếu mà quý vị có thời gian thì vào ngày 14 tháng 5 sắp tới vào lúc 7 giờ tối tại Asia Times Square thì hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kết hợp.
Cảm ơn anh. Thưa quý khán giả, chương trình Cảnh sát và Người dân xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn Trung sĩ Cảnh sát Thái Nguyễn đã dành thời gian đến với chương trình. Xin gửi lời chúc sức khỏe và sự bình yên đến với anh.
Dạ vâng, xin kính chào anh Dũng Nghiêm và xin kính chào quý vị thính giả. Chúc quý vị một cuối tuần thật là vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình kỳ tới.
Xin chào anh. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chúc quý vị có những ngày cuối tuần được đầm ấm và vui vẻ bên những người thân yêu. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng thứ hai tuần sau. Thứ sáu tuần sau, xin lỗi quý vị, cũng trên làn sóng 1160 AM.
Like a bloody fool. If you get hot, then you must get